dung yêu nước, yêu dân chủ, thay cho lý tưởng cần dương không còn hợp thời. Với các kiến sĩ của phong trào Đông Du và Duy Tân đã thấm mệt, ông đặt nặng vấn đề tự cường, không ỷ lại vào ngoại bang, đã phá những kiểu cách phong kiến, tinh thần quốc tế không phải là chỉ liên kết với dân da vàng, nhưng là với tất cả nhân loại tiến bộ. Ông chịu khó xem xét yếu tố tôn giáo đã một thời là căn bản cho phong trào Cần Dương và Thiên Địa Hội để khơi nguồn sinh lực dân tộc. Yếu tố này bị các chiến sĩ của phong trào Duy Tân ở miền Nam đánh giá quá thấp hoặc công khai đả kích. Căn cứ vào hình thức thờ phượng phức tạp, tốn kém, ông đặt vấn đề nông dân, từng lớp mà phong trào Duy Tân miền Nam xem là thứ yếu. Du côn ở thành thị hay ở miền quê phải thấy rằng ham đánh đấm thì không đủ gây hại hoặc làm sụp đổ chế độ thực dân. Rốt cuộc chỉ làm tay sai đắc lực cho ông chủ xe đò hoặc một tay công tử hào hoa. Với từng lớp công tử hạng sang hay công tử vườn, ông dạch cho họ thấy rằng chia sẻ một vài tiện nghi và lạc thú cho đám em út, ăn xài rộng với dân nghèo vẫn chưa phải là bình dân, phóng khoáng, phải dám đối diện với thực dân Pháp. Về chiến thuật, ông khéo nắm những nhược điểm của chế độ thực dân ở Nam Kỳ, dùng báo chí Pháp ngữ, dùng luật lệ hiện hành của thực dân để chống trả lại thực dân. Bởi vậy nhiều người tuy không hiểu rành chánh kiến của ông hoặc đang làm công chức, làm hương chức hội tề hoặc là đại điền chủ nhưng vẫn mến mộ ông, xem như vị thánh sống. Ông làm hài lòng mọi giới qua những tác phong độc đáo, đạp xe đạp, thờ ông quan công, tụng kinh gõ mõ. Hình ảnh của người trí thức trở về nguồn để tìm sinh lực. Ông ôm chồng báo đem đi rao bán trên đường phố Sài Gòn. Ông đứng bán rao hàng chợ Tết. Hình ảnh của lớp nghèo thành thị, người tiểu thương nặng lòng vì đại nghĩa. Ông xem việc làm của mình như là hành đạo, đạo ái quốc, đạo xã hội. Bài diễn thuyết cao vọng của bọn thanh niên An Nam đêm 15 tháng 10 năm 1923 nêu rõ nỗi khát khao của người thanh niên lúc ấy mới 24 tuổi, diễn thuyết bằng tiếng Pháp. Đây là bản tuyên ngôn xúc tích, mỗi câu mỗi chữ gợi ý nghĩa lớn. Nội dung là khơi dậy tinh thần dân tộc, văn hóa dân tộc, phải tự xét mình để hiểu khả năng và hoàn cảnh của nước mình. Theo ý của ông, không nên quá chú trọng đến chuyện quốc sự. Cái mối lo của dân ta không phải ở nơi quốc sự, nó ở trong cái tinh thần của dân ta từ Nam chí Bắc. Có lẽ là ta chưa đến sự lo ấy nữa, ta còn đang phải lo cho có ra một cái cao vọng cho thời bây giờ, đặng sanh hạt giống của cái cây ngày mai của dân ta. Chúng ta phải lo tạo lập ra mới, chúng ta phải là người tạo lập ra mới mãi, mà người sanh tạo phải là người mùi như trái cây chín mới có hột đủ sức mà sanh cây được. Ta không phải là cần bắt chước in như kẻ khác, như kẻ ngu tối bắt chước người khôn vậy, còn bắt chước người như vậy là còn nhờ người, còn nương tựa theo sự khôn khéo của người, thì không trông mong giải thoát được. Điều của ta sanh tạo phải là của ta, phải là ở trong máu mủ của ta mà ra, hay là ở nơi học thức Âu Tây với Á Đông hòa hợp nhau trong ta mà sanh ra. Các bậc thánh nhân thường dục các đệ tử mình phải bỏ nhà cha mẹ đi. Bọn thanh niên ta ngày nay cũng phải vượt ra khỏi nhà cha mẹ, vượt khỏi cái xã hội hẹp hòi, xa bỏ non sông của ta một lúc. Ta cần phải sống trong một nơi tranh cạnh đăng trao dồi, tu lập lại chút tinh thần còn hoi hóp đây. Ta cần phải biết cái giá trị của ta. Ta cần phải sống trong một chỗ nào nó giúp cho trí thức và tinh thần của ta được cao thanh thêm nữa. Ta cần phải lên một chỗ non cao, ở một nơi yên tịnh mà tra mình cho biết cái thân của mình thế nào, rồi lấy con mắt hòa hảo, tương ái mà ngó cả vũ trụ, xã hội chung quanh mình. Chừng ấy ta mới bỏ chỗ non cao là chỗ ta đầy ta một lúc, mà trở về với xã hội. Trở về với xã hội mà trong ấy ta có thể dùng trọn cái tinh thần tạo lập của ta, được nghĩa là ta đây là người An Nam. Ta phải trở về xứ Nam Việt này vì ta là người sanh trong xứ này. Ta quen biết với non sông, nòi giống của ta, thì ta làm việc làm của ta, ta khỏi mất công lần mò vô ích. Nguyễn An Ninh hiến trọn cuộc đời để hành động thực hiện chí hướng ấy. Nhiều thanh niên giàu tâm huyết đã ái mộ ông, cùng theo đuổi chí hướng. Về tác phong của ông, Phan Văn Hùng đã viết như sau: Ông người thể chất yếu, nhờ thể thao, nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực mà mới khỏe được. Ông thân ông hiện có bệnh bại, đang ngồi rũ ở nhà dịch từ điển Khang Hy. Ông nên có chịu cái bệnh di truyền ấy nhiều ít. Người ông như vậy, cho nên về sau này ở trong ngực, hễ thời tiết thay đổi là ông bị cảm ngay. Thế mà ông ghét đám thanh niên ăn sung mặc sướng, đi ra nửa bước đã ngồi xe. Ông muốn bày ra một cảnh sinh hoạt tự do, mà cần lao như dân đi làm rừng làm rẫy, quần áo vải bô, chiếc nóp, để cơm, bầu nước, rồi là mênh mông đâu cũng là nhà. Ông nói, ở trong nhà ông thấy kèo cột nó đè ông không chịu được. Ông lại cũng hay hát câu, một bầu thế giới mênh mông dành riêng cho kẻ bền bồng phiêu lưu. Tội nghiệp thay cho những người ru rú trong nhà. Tác phong bình dân ấy có sức thu hút mạnh. Khi vào tù cửa vừa đóng lại, thiên hạ dây chung quanh ông. Khám bên kia có mấy người chung song sắc qua chào. Người năm xưa viết báo La Cloche Felly làm cho một góc trời Nam chấn động. Bạn thanh niên đột khởi như sóng điện nổi trong lòng. Phồn gian nịnh ghê hồn như búa trời xa trước mặt. Mà cả nước bước một bước dài trên con đường cải cách. Người ấy là người quyết sống đặng làm cho đều phải nó thắng đều quấy. Hôm nay vì binh vực một đứa ngu không đáng binh vực là tôi mà phải chịu nhẫn nhục, chịu cho điều quấy nó đè ép mới đáng thương, đáng thảm là giường nào. Hỏi ra thời ông không để cho bị bắt mà chính là ông thân đến nạp mình. Sau khi thấy tờ tập nã của chánh phủ thuộc địa nói rằng ông đã đào thoát đi rồi, ông thuật lại lúc đi nạp mình. Ông mặc đồ dài toàn sắc trắng tinh khiết mà nói rằng khi đem mình cho người ta làm lấm, tôi muốn cho tôi trong sạch. Đến năm 1928, An Ninh tạo được một phong trào nông dân. Phong trào ấy âm thầm và thiếu huấn luyện chính trị. Có người nhận xét rằng Nguyễn An Ninh mang tâm hồn nghệ sĩ, ít nghĩ tới việc tổ chức lực lượng cách mạng. Nhưng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một kẻ sĩ, ở một nhà hiền triết nồng nhiệt yêu nước. Cách mạng không phải là độc quyền của kẻ sĩ, nhưng là sự đóng góp của toàn dân từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhiều miền, nhiều giới. Ông làm tròn sứ mạng của kẻ sĩ, sáng tạo, đi tiên phong, đốt lên ánh đuốc sáng rực trong buổi bình minh đầy giông tố. Sài Gòn ngày 25 tháng 7 năm 74.
Phụ lục Hí nghệ cải lương.
Ông Lương Khắc Ninh diễn thuyết tại Nhà hội khuyến học Sài Gòn. Ngày thứ Tư 28 tháng 3 năm 1917, đúng 8 giờ tối, có khai trương diễn thuyết tại Nhà hội khuyến học Sài Gòn. Có quan bác Vật Bùi Quang Chiêu là động lý hội, quan phủ Nguyễn Văn Hải phó động lý, quan huyện Lê Bá Trang tư văn hội, quan huyện Đinh Trường Cửu, quan huyện Lê Thành Long, quan huyện Nguyễn Văn Của và nhiều hội viên chứng giám. Trước hết, quan động lý hội đứng dậy tỏ ít điều cùng hội viên rằng hội khuyến học vẫn là hội lập để mà hóa dân, để làm cho trong nước được mở mang hầu có giỏi bước văn minh một ít. Ấy vậy, hội chẳng phải để là mà khuyến khích văn chương mà thôi. Hội cũng dốc sức cho nhân dân nông nã theo nông thương, kỹ nghệ nữa. Vậy hí nghệ là một nghề nền cải lương. Lại ông Lương Đại Nhơn là người rành nghề, sẵn lòng giải nghĩa cho rõ ràng, xin các hội viên hãy hết lòng nghe ngài trần thuyết. Rồi đó ông Lương Đại Nhơn lên diễn đàn trước xin lỗi viên quan chức sắc mấy ông, mấy thầy rằng chẳng phải tự xưng thông thạo mà dám làm nhọc lòng mấy ông mấy thầy, song xét vì ngài tuổi quá 50 lại làm bầu gánh nên từng trải một ít trong nhà nghề, xin dẫn ra cặn kẽ. Sao ngài khởi ra nói về nghề hát? Ngài nói rằng hát sướng thuở xưa tại trong cung cấm bày ra, trước hết thì là đờn ca nghe cho êm tai, sau lần lần chế biến, sắp ra có đào kép múa men chơi, chỉ muốn giúp vui cho người coi mà thôi. Sau nữa các đấng tiên hiền đặt tuồng ra, có đủ tam can ngũ thường, sắp đặt lớp lan rành rẽ. Ban đầu để cho kẻ dạy hành hung người ngay mắc nạn, rốt lại thì người ngay được hưởng, đứa nịnh bị trù. Chủ ý cổ nhân là muốn răn đời, thử xem điều này thì biết. Các ông có thấy như hát lối người ngay phải lắm lúc, tai bay quạ gửi, chạy đầu này bị dèm xỉm, qua bên kia bị hiếp đáp, kiếm đường đi lánh thân mà kẻ nịnh còn rượt theo mà muốn giết. Thấy như vậy, ao ước trông cho có người đến mà giải cứu kẻ phải lâm nạn, dầu cho đứa hung hăng đảng tử ở nhà ăn cướp giật đồ người, đến đó rồi thì nó cũng có chút đỉnh lương tâm mà thương hại cho người lâm cơ thất thế. Rất đổi là kẻ vô lương vô khái còn dạy thay, huống chi là bực lương thiện. Thấy được như vậy rồi, chắc sao người coi về cũng suy nghĩ mà tu lành lánh dữ. Ấy là cuộc hát của cổ nhân. Đương thời đây gánh hát thiếu chi, một tổng có chỗ có tới 2-3 gánh. Người lập gánh hát bầu thì lo kiếm lợi, bạn hát thì làm có chừng đó đặng lãnh tiền mà ăn hút thôi. Lại như vậy nữa, bạn hát hay mượn tiền của bầu khi 5-3 đồng, khi 5-70 lần lần thành ra đôi 300, lấy chi mà trả. Chừng ấy chỉ có hát mà trừ nợ làm sơ sịa đó thôi, có ráng đâu mà trả nợ. Dường ấy biểu sao không hư không tệ, người An Nam ta thuở nay vẫn cho nghề hát là nghề hạ tiện, nên người có học thức một ít thì không làm, để cho kẻ ngu dốt nó hát, vì cái dốt ấy nó làm cho mấy chú kép là một ông quan cũng không ngồi cho vững, bộ tịch lất khất, đọc một cái thơ phùng mang trợn mắt, phun râu và làm nhiều chuyện dễ cho trang thức giả đến coi rất hổ. Đã vậy chúng nó lại tưởng mình hay, mình giỏi, vẽ cái mặt dằn dện cho nhiều là tốt, ngồi giữa rạp nói cho lâu là hay, không chịu sửa, có dạy cách lịch sự cho cũng trơ trơ. Ấy vậy là cuộc hát kim thời, ngài tưởng rằng nếu muốn cải lương, chẳng phải bắt bọn đó mà cải lương được. Muốn cải lương phải làm sao? Theo ý ngài, người An Nam ta chẳng phải thông minh hơn các nước, song có đủ lực mà hành sự. Như văn chương lan xa là khó, mình học được, bắt vật có người học rồi, có lý nào các món học thức ấy ta theo được mà nghề hát ta chẳng theo được sao? Vậy thì làm vậy, phải có người biết học ra đi hát. Chẳng phải hát tuồng xưa không dễ mặt dễ mày, cũng không ăn mặc lòe loẹt đỏ đen như kép hát bây giờ đó. Người đi hát ấy là ai? Ban đầu chẳng phải lập ra một lần cho rành rẽ, cho đủ điêu được. Vậy tôi, mất một vài chữ trong bản chính, nhiều thầy trai trẻ có sở ăn sở làm, mất 2 chữ trong bản chánh, đồng tiền còn hẹp đến mấy nhà buôn xin làm đêm làm giờ. Chớ chi một ít thầy hiệp lại, nhân công một tuần chừng ít giờ tập hát theo tân thời trước là chơi, 2 là có tiền mà xài, 3 nữa là cải lương cái điệu hát. Chuyện nói đây không phải khó, đó học trò trường ta bê, đến lúc phát phần thưởng nó ra hát theo lan sa, bộ tịch như lan sa. Rất đổi là hát theo ngoại quốc, trẻ em còn làm được, huống người An Nam mà hát An Nam không được sao? Chừng lập được một gánh hát như vậy rồi, ắt người lan sa, chà, chệt, khi nào rảnh việc sao cũng đến mà coi chơi, bỏ sự đến rạp hát phải mắc cỡ mà xem trên nóc nhà, chứ không dám ngó hát bội. Lúc ấy có ông Diệp Văn Kỳ là trưởng tử quan Hàn Lâm trực học sĩ Diệp Văn Cương đứng dậy xin lỗi mà hỏi ông đại nhân rằng: ngài nói nghề hát có ích nên sửa mà theo ý tôi thì lúc này chưa nhầm thời. Lúc này nghề nông ta còn trễ bước. Kìa Đồng Tháp 10 hãy còn đất quan nhiều không ai khai phá. Kỹ nghệ lại không. May nhờ có quan bác vật Bùi Quang Chiêu thiết lập hội dệt tơ tại Tân Châu đó mới có một hội kỹ nghệ. Nông thương kỹ nghệ là đồ cần nhất mà không lo quá, để cải lương cuộc hát là đồ chơi không ích lợi, không cần cho lắm, để lại về sau tưởng không hại chi. Huống chế sửa nghề hát theo ý ngài muốn đó có nhiều chỗ khó. Một là trong cuộc hát phải có nhạc, mà nhạc An Nam còn phải sửa, vậy ai là ông nhạc sư ra sửa nhạc? Hai là tuồng đặc xưa nay thì ta dùng văn chương, dùng quốc tự, vậy nay muốn sửa lại, ai là ông văn nhân đặt tuồng, ai là ông Corneille, ai là ông Molière? Hai ông này là hiền sĩ đại danh binh Pháp đặt tuồng rất hay, sanh nhầm thế kỷ thứ 17. Ông Molière lại là kép hát danh tiếng. Ba là hát phải có đào có kép, nhưng ngài diễn thuyết cho anh em chúng tôi ra làm kép, vậy ai ra mà diễn thuyết cho bọn nữ lưu làm đào? Nếu ngài làm được thì mấy anh em đây và tôi rất vui lòng mà theo hát. Ông Lương Đại Nhân đáp, nghề nông ta phát triển rồi chứ, còn như Đồng Tháp 10 mà chưa khai phá, ấy là tại trời, chứ nào phải người muốn đâu. Bởi nước trời xuống nhiều ứ lại tại Đồng Tháp 10, nên không thể khai phá một lần cho hết. Một ngày một ít, rồi đây cũng sẽ rồi chứ nào không. Mà muốn khai phá phải dẫn nước ra, muốn dẫn nước phải có sáng múc kinh cho nước chảy. Nhà nước mỗi năm có xuất tiền ra làm việc ấy, có phải là không làm đâu, nhưng phải lâu ngày rồi mới được. Nói qua nhạc thì xin bãi nhạc đi. Đây tôi tính hát tiếng thường, không nam khách gì nên không kể đến nhạc. Hát tuồng diễn mà răng đời thôi. Luận câu hỏi ai là Corneille, ai là Molière thì không ai cả. Xét cho kỹ, hai ông ấy là danh sĩ theo đời ấy mà thôi. Nam Kỳ ta cũng có người, tuy chẳng được như Corneille, Molière, chớ cũng đặt để cho bực trung dung hiểu được. Chẳng phải đặt cao kỳ, mắc mỏ chi cho người tạm thường không hiểu thấu mà gọi rằng khó. Đặt tiếng thường dùng như vậy có khó gì đâu. Hỏi, anh đi đâu? Đáp, tôi qua anh. Hỏi, ai là đào? Tôi xin đáp, không có đào. Trước hết dạy đờn ông, sau đờn ông rành rồi mới sang đàn bà. Như lúc người Pháp mới sang Nam đó, có tính dạy đàn bà chăng? Sao cũng dạy đàn ông cho thành thục, rồi mới khai trường con gái chứ? Tính một lần sao cho thành tựu được? Ông Diệp Văn Kỳ nói, ngài nói vậy phải rồi, song việc ấy còn nhiều chỗ. Giả như Đức Thành Thái là người có học thức đủ, có quyền thế, có bộ hạ, có đủ tiền bạc, người có lọc cuộc hát trong cung, làm theo như ngài nói đó, không biết chừng còn rành hơn nữa, mà người làm còn chẳng nên thay. Tại Nam Kỳ đây, tôi nghe ngài ra làm bầu đặng tân chế nghề hát, mà ngài đã làm được điều chi rồi đâu. Nên chi tôi tưởng việc ấy làm chưa được. Ngài lại khuyến khích mấy ông mấy thầy theo hát bội. Nếu mấy ông mấy thầy đi hát bội tất cả, lấy ai mà lo về nông thương kỹ nghệ là các mối ích lợi cần hơn hết. Nên nghề hát mà thiệt là đại ích cho nước. Ắt đã có người sang Pháp mà du học việc ấy. Nhưng bởi nghề ấy không phải cần, nên người sang Pháp chỉ học văn chương, bắt vật, lương y, luật khoa, chứ không tưởng đến ca sướng. Lấy theo nghĩa hát bộ thì tôi thiết tưởng người tử tế không dám dự đâu. Ngài muốn sửa nghề, xin ngài sửa cái tên trước đã. Ông Lương Khắc Ninh đáp, việc làm thành bại ấy sự thường, nhưng có làm thử rồi mới biết. Theo đây tôi có ý nói về mấy thầy trai ban đêm rảnh việc làm thêm chút đỉnh vậy thôi, chứ tôi không khuyến dụ học trò đi hát mà bỏ nông thương kỹ nghệ. Còn như tiếng hát bộ, người xưa đặt dạy là gì kép hát nhảy nhót, ra bộ ra tịch. Sao lần lần ta nói trại ra là hát bội? Quốc dân đã quen dùng thuở nay nên rất khó mà đặt tiếng mới. Bây giờ đây muốn đặt tuồng hát thì tôi chịu lãnh mà đặt. Chẳng phải là dùng văn chưng, dùng tiếng cao xa, dùng điệu nói lối thường cho mấy con mẹ bán cá nghe cũng hiểu được nữa. Mấy bổn tuồng của quan tổng đốc Cao Hữu Dực ở An Giang thiệt rất hay, mà đời này chẳng còn mấy ông nhiêu, mấy ông tú nữa, cho nên dùng bất tiện, đời nào là theo đời nấy thôi. Ông Diệp Văn Ký hỏi, ngài đã có đặt bổn tuồng nào chưa? Ông Lương Khắc Ninh đáp, có, tôi có đặt hiếm, mà chưa dùng nên chưa in ra bán. Nếu có hát thì tôi đặt chừng vài bữa rồi một bổn tuồng. Vậy tôi xin mấy thầy em hiệp lại tập chơi như người tập hát Tây vậy, tập tại nhà hội khuyến học này, rồi trước hết cũng hát thử tại nhà thôi. Sao có nên sẽ tính thêm. Rốt lại định ngày thứ tư Evro tự lại nhà hội mà tính, Lương Đại Nhân sẽ đặt tuồng đem lại. Có nhiều thầy vui lòng dâng lời dạy của Lương Đại Nhân và ước ao cho Lương Đại Nhân đặt tuồng cho ăn vào thời thế. Cho trùng điệu văn chương cho mỗi người đều nghe được, hiểu được. Cho động lòng mỗi người, hầu cho mỗi người lấy đó mà răng mình được. Nhiều người trông mong cho cuộc này mau thành tựu, đặng cho người Nam Kỳ theo kịp người Bắc Kỳ. Có nghe rằng rạp hát tại Hà Nội thiệt là kinh dinh, người Lan Sa cũng cho là phải điệu. Trần Phát Văn trích trọn bài trong Nông Cổ Miến Đàm số 12 năm thứ 16 ngày 19 tháng 4 năm 1917.
Thuần phong mỹ tục Việt Nam, quan, hôn, tang, tế. Lời nói đầu.
Quan, hôn, tang, tế là những vấn đề lớn trong đời sống tinh thần của dân tộc theo truyền thống văn hóa Đông Phương. Đặc biệt hôn lễ và tang lễ là điều hệ trọng đối với mỗi đời người. Ngày nay vấn đề quan, hôn, tang, tế đã được nhìn nhận và thực hiện theo tinh thần mới phù hợp hơn. Dù vậy, chúng ta vẫn cần nên biết thêm nguồn gốc của nó, giá trị tinh thần và quan niệm của ông cha ta xưa kia như thế nào và nó đã được bảo tồn ra sao trong cuộc sống xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Cuốn Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam của nhà văn, nhà sưu khảo Sơn Nam sẽ phần nào giúp người đọc tìm hiểu những nội dung đó. Điều quan trọng là chúng ta tiếp thu vốn cũ như thế nào, cái gì cần gạt bỏ, cái gì nên giữ lại và phát huy, đồng thời thể hiện ý thức tôn trọng tinh hoa vốn cũ, phê phán cái tiêu cực, lạc hậu, có ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và bước phát triển của xã hội. Nhà nước ta luôn chủ động chấn hưng nền văn hóa dân tộc và coi đó là một động lực phát triển xã hội vững mạnh. Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, chúng ta càng cần phải giữ gìn bản sắc dân tộc, nhất là trên lĩnh vực văn hóa truyền thống. Thuần phong mỹ tục tốt đẹp đã tồn tại với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc tập biên khảo này để tăng thêm nguồn tư liệu tham khảo phong phú, bổ ích, giúp ta hiểu thêm đời sống tinh thần của tổ tiên xưa, góp phần tạo dựng nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
Mở đầu.
Ngày nay ta gọi nếp sống văn hóa mới, thời xưa gọi thuần phong mỹ tục, nôm na là ăn ở lịch sự. Lịch sự là nhan sắc bề ngoài, nhưng còn chỉ cách ứng xử với người trong gia đình, dòng họ, xã hội sao cho đúng phép tắc, lễ nghĩa. Ở Chợ Lớn, từ thời Tự Đức về trước, có làng Minh Hương nhằm quy tụ người Hoa Lai Việt. Hương chức làng được quyền thu thuế, nạp cho cấp trên đúng thời hạn. Ngoài ra, phân xử những kiện cáo lớn nhỏ, đặc biệt là các ông kỳ lão, lo dạy dỗ người trong làng về quan, hôn, tang, tế. Bây giờ có câu ca dao, gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Trong những làng xã đã định hình, đặc biệt ở đồng bằng sông Hồng, thời trước có hương ước, đại khái, một kiểu lệ làng quy định xử phạt. Những ai ăn ở ngỗ nghịch, không tuân lệnh cấp trên, ăn nói thô tục, không tương trợ người cùng thôn xóm, ngạo mạn với thần thánh. Lịch sự, thuần phong mỹ tục được cụ thể hóa với nghi thức tối thiểu. Ngày Tết, việc thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên vẫn cần nghi thức tối thiểu. Thí dụ như mặc áo gài nút, mặt mày sạch sẽ, đành rằng cái tâm, tấm lòng là nội dung quyết định, nhưng cái tâm phải được bộc lộ ở hình thức tối thiểu. Chẳng lẽ trong nhà gặp tang khó, người chịu tang khóc lóc, đau khổ, nhưng lại mặc quần ngắn, khi thăm viếng bạn bè, ai lại để đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch? Ngày quốc lễ, chẳng lẽ nhớ tổ quốc, nhưng nhà cửa không quét tước? Tập biên khảo này soạn ra nhằm mục đích góp ý vào quan niệm nếp sống mới, không là sao chép những nghi thức phức tạp trong sách vở thời xưa, mà chưa ắt thời xưa có người thực hiện đúng, quả chăng là kẻ quyền quý tột bậc. Thực ra phong tục, nghi lễ tự nó đã biến đổi chậm hay nhanh. Trước sự biến đổi của kinh tế, nhất là khi tiếp xúc với Tây Phương, thời tư bản chủ nghĩa, chẳng còn mấy người đàn ông mang cái búi tó, trai gái gặp nhau, theo ca dao thì mời miếng trầu, đó là dĩ vãng. Cô gái ra đường đội nón quai thao, mang yếm thấm, hoặc mang vòng vàng quá nhiều, mặc áo tứ thân chỉ còn thấy trong truyện giả sử, trong bức tranh sơn mài, hoặc hội diễn áo quần qua các thời đại, nhắc nhở nhớ nguồn. Đám tang ngày nay chẳng ai đủ thời giờ, khả năng và phương tiện vật chất để làm đủ lễ như xưa. Thời mở cửa, cải tạo xã hội, đổi mới, thiết tưởng ta nên hiểu nội dung của tục lệ xưa, rút ra vài nét cơ bản không có không được, rồi vận dụng linh hoạt tùy nơi thành thị, chốn thôn quê, ở gia đình giàu hay nghèo. Nhiều sách khảo cứu đã xuất bản, nhưng nội dung là hoài cổ, nói những điều mà ngày nay chẳng ai thực hiện được. chẳng khác nào đề nghị cán bộ đi công tác nên nằm trên võng có người khiêng, hoặc người trong quân đội nên trang bị như lính thú thời xưa. Nước ta chịu ảnh hưởng nghi lễ Trung Hoa trong thời gian khá dài, dựa vào sách Chu Lễ, Nghi Lễ Đời Nhà Châu, quy định đến 300 điều lễ nghi tam bách, thêm 3.000 điều quy nghi. Nhưng trong thực tế, nói để mà nói, chưa ắt người xưa bên Trung Quốc, thậm chí bậc vua chúa muốn thực hiện đủ, huống gì khi đem vận dụng vào hoàn cảnh nước ta, với nguồn gốc dân tộc, phong thổ, điều kiện khí hậu riêng, từ thời đại đồ đá, đồ đồng. Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đã khẳng định, theo bản dịch Trần Trọng Kim, như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Bắc là nước Trung Hoa. Theo cách nói thông thường, muốn giữ phong tục, ta chú trọng 4 trường hợp cụ thể. 1. Quan, theo nghĩa gia quan là cái khăn. 2. Hôn, lễ cưới. 3. Tang, việc ma chay, tống táng. 4. Tế, việc tế tự ở đền miếu. Nói cho rộng ra, nào phải riêng người Việt, người Trung Hoa mới chú trọng 4 vấn đề trên. Các dân tộc khác vẫn có quan, hôn, tang, tế, nhưng họ dùng danh từ khác, cốt lõi vẫn giống nhau, không nên tự tôn hoặc tự ti về vấn đề này. Chúng tôi lần lượt trình bày từng vấn đề, thử đề nghị vài nguyên tắc khả thi, có thể ứng dụng được mà vẫn giữ nguyên tắc cơ bản về nguồn, không ghi lại rườm rà những chi tiết đâu đâu, nghe nói chớ chưa ai từng thấy. Đối tượng người đọc vẫn là đồng bào phần lớn ở Nam Bộ, ở Sài Gòn, với vùng nội thành chen chúc và vùng quê đã ít nhiều bị đô thị hóa trong kinh tế thị trường.
Quan.
Đúng ra, gọi lễ gia quan. Gia là thêm vào, không phải nhà cửa. Quan, viết chữ Hán, là cái khăn đội của đàn ông, cái mào con gà gọi kêu quan. Màu gà được xem như cái mão, cái nón. Không phải quan là làm quan. Nhiều người lầm lẫn ngỡ rằng quan là ông quan. Lễ gia quan là một kiểu thăng quan tiến tước, được lên chức vụ cao hơn thì làm lễ khao thưởng. Lễ gia quan nay không còn, xưa kia chỉ dành cho nhà quyền quý, dòng họ tâm tiến, nhiều điền sản. Nôm na gọi là lễ cho đứa con trai lớn lên, được 20 tuổi, tuổi ta, đội cái khăn xếp, chứng tỏ nó đã trưởng thành, có thể cưới vợ, thay mặt cha mẹ quản lý gia tài, thừa hưởng đất vườn hương quả. Khi được đội khăn, đứa trẻ đương nhiên phải mặc cái áo dài đen, áo the và đi đôi dép kiểu hàm ếch cho đồng bộ. Chọn ngày lành tháng tốt, nhờ người trưởng lão trong dòng họ hoặc trong thôn xóm đến làm chủ lễ. Nhang đèn, hoa quả trần thiết trên bàn thờ, bà con tề tựu đông đủ, thêm một số quan khách. Đứa thanh niên quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, người trưởng lão làm lễ lên đèn, đốt 2 ngọn nến lớn, chắp tay trước mặt, rồi mỗi tay dang ra, đưa cho 2 người trợ lý gắn vào 2 chân đèn. Ông nói đại khái: "Con ơi, này con lớn khôn, bắt đầu từ hôm nay phải gánh trách nhiệm trong gia đình, xã hội, phải biết tự trọng nuôi ý chí lập thân, học hành chăm chỉ." Người cha hoặc ông kỳ lão thay mặt cho dòng họ tuyên bố đặt tên tự là tên chính thức của cậu trai. Như ta biết, hồi cách đây vài mươi năm ở miền quê, khi đứa bé chào đời, cha mẹ chưa đặt tên chính thức, ăn đầy tháng, bèn đặt tạm một cái tên thường là xấu, đề phòng trường hợp ma quỷ rình bắt những đứa mang tên đẹp. Đến 20 tuổi, ở gia đình khá giả, dịp lễ gia quan lại đặt tên chính thức, nào khắc cần, nào trọng phủ, nào tế xuyên. Người Pháp đến, bắt buộc sau khi đứa bé chào đời phải làm giấy khai sinh lập tức. Như vậy nhiều đứa bé mang tên xấu ghi vào hộ tịch lúc còn nhỏ, lớn lên muốn sửa đổi thì ra tòa xin phép. Có thể so sánh, ngày xưa lễ gia quan tổ chức trong gia đình mang ý nghĩa như ngày nay cậu trai được quyền công dân, được cấp chứng minh nhân dân. Về mặt pháp lý, sách lễ ký ghi, tạm dịch: lễ gia quan đứng đầu mọi lễ, hoặc Con trai đã lớn thì phải làm lễ đội mão và đặt tên. Ấy là